모아지다포
아지다포
도다도하나마이라레조마이정예후응사모바탐히탐은콩콩콩은콩콩당뉴콩콩자라và khi xả bỏ thân chúng ta có cái điểm về nhất định. Nếu trước những giờ phút lâm chung sắp sửa xả bỏ thân mà ta còn dư sự đồng lừa thì nhất định những đời kiếp tương lai của chúng ta chịu khổ nạn rồi. Nếu tâm chúng ta không có trụ được chắc chắn thì nghiệp chướng nhất định sẽ dẫn ta vào con đường theo nghiệp thọ mạng trong sáu đường rồi một không cách nào giải thoát được. Chính vì thế nếu chúng ta đi con đường nào cũng được thì có thể chúng ta không lo lắm chừng đó nghiệp khi dẫn chúng ta đi không đó là con đường này đâu. Còn nếu chúng ta nhất định không muốn theo nghiệp thọ đó thì ta phải chút ngay từ bây giờ xác lập điểm về trong tương lai. Xin chư vị đừng nên sơ ý, cứ đợi cho đến giây phút chót mới chọn được thì sợ rằng không còn kịp nữa đâu. Chúng ta đang niệm Phật ngày ngày đều niệm Phật là để từ cái tâm chúng ta xác định đường đi nước bước của chúng ta. Cách tu hành là niệm Phật, đường về là Tây Phương Cực Lạc, để đời đời kiếp kiếp trong tương lai ta không còn là phàm phu trong sáu đường sanh tử luân hồi nữa. Chính vì thế xin chư vị cũng xác định rất thật kỹ, đừng để vướng. Ví dụ như ngày hôm nay có nhiều vị ta hỏi những câu hỏi rất là hay. Trong cuộc đời chúng ta tu hành mà tâm chúng ta vướng chỗ nào thì coi chừng 99.9% trước những giờ phút ra đi tâm chúng ta sẽ vướng vào cái đó. Mà trong kinh Phật gọi là dẫn nghiệp. Dẫn nghiệp nó sẽ đưa chúng ta tu là mãn nghiệp. Mãn nghiệp chính là quả báo trong tương lai. Ví dụ như một người có cái tâm hạnh rất là cao vậy, lập một cái đạo tràng, một đạo tràng rồi ngày đêm lo lấy cái đạo tràng đó, không biết là sau này như thế nào. Nếu mà tâm dính vào đó thì chính cái đạo tràng này nó sẽ là cái chướng ngại con đường vãng sanh của chúng ta. Mà chính nó là dẫn chúng ta làm sao mà cột cái đạo tràng đó vô tình. Cái đạo tràng mình lập ra tưởng là có lợi mà coi chừng có hại. Chính vì vậy mà phải biết buông ra. Buông là như thế nào? Lập đạo tràng thì ta cứ lập, còn đường vãng sanh ta vẫn phải đi vãng sanh. Chứ đừng là nói khi mà tôi vãng sanh rồi thì cái đạo tràng này ai lo? Đạo tràng này ai lo thì đành ta bỏ đường vãng sanh ở lại mà lo đạo tràng. Lo bằng cách nào? Bằng cách khó khăn lắm chứ. Vậy ơi, hiểu được những cảnh giới này, mau mau buông xả. Từ trong tâm phải buông xả. tu hành để trước những giờ phút ra đi ta quyết niệm cho được câu A Di Đà Phật, thì đừng nghĩ rằng 3 năm sau ta mới bắt đầu niệm Phật hay là 10 năm sau ta mới bắt đầu niệm Phật. Không phải đâu. Nếu mà ta còn tham chấp, nếu mà ta còn đi lang thang, thì tất cả những cái chuyện mà mình muốn đi lang thang đó, nó là những cái chủng tử nhập vào tâm chúng ta. Và nhất định những ý muốn này, những cái lang thang này, nó sẽ là dẫn nghiệp, hay nói cho nó rõ hơn gọi là duyên. Cái duyên này nó sẽ kéo chúng ta theo con đường tốt. Nghĩa là sao? Ví dụ bây giờ mình muốn cuối cuộc đời mình niệm câu A Di Đà Phật, mong chư vị hãy mau mau đoạn càng sớm càng tốt những cái gì mà ở ngoài câu A Di Đà Phật, để cho mình trong tâm của mình luôn luôn nhớ câu A Di Đà Phật, trong cái ý của mình luôn luôn tưởng đến câu A Di Đà Phật, trong cái đường đi của mình luôn luôn có câu A Di Đà Phật, để khi mình nằm xuống dù mỏi mệt tới đâu, dù đau đớn tới đâu, dù nghiệp chướng báo đời tới đâu, ta vẫn còn nhớ câu A Di Đà Phật. Mà nhớ câu A Di Đà Phật có nghĩa là nhớ tín nguyện hẳn ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu biết rằng nghiệp chướng ta nhiều quá, lớn quá, quan gia trái chủ chúng ta mạnh quá, mà ta không chịu trôi luyện câu A Di Đà Phật, thì vô tình những cái điểm gọi là phước báo và thì nó trói cái tầm của chúng ta, những cái điểm mà muốn được thất nghiệp nó trói cái tầm chúng ta, những cái điểm mà mình muốn trả ơn báo hiếu gì đó với chúng sanh gì đó nó trói cái tầm chúng ta, đến lúc nằm xuống những cái điểm đó nó ứng hiện ra. Mà nên nhớ, chứ phải nên nhớ cái điều kiện để đi về Tây Phương là làm sao trước những giờ phút tâm chung ta phải niệm cho được câu A Di Đà Phật. Còn bất cứ một cái điểm nào khác ứng hiện ra, ví dụ như con đường phước thiện ứng hiện ra, thì ta đi theo con đường phước thiện, tức là trở lại trong ba con đường thiện trong cảnh sanh tử luân hồi. Nếu trong lúc đó ta nghĩ đến chuyển dương Phật Pháp, thì con đường chuyển dương Phật Pháp nó sẽ ứng hiện trong tâm chúng ta. Ứng là cái nào? Ta sẽ trở lại, có thể đi xuất gia, có thể lập đạo tràng, có thể dẫn cho người ta đi tu, chứ không phải là con đường trở về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chư vị nghĩ rằng thương con, thương cái, lo sự nghiệp cho con cái ứng hiện ra, thì khi ta chết đi, ta lại đi theo con cái để mà tìm cách giúp đỡ cho nó thành tài lập nghiệp. Tất cả những cái đó, xin thưa với chư vị, cái mầm móng đọa lạc nó vẫn còn sắc bên cạnh, và chắc chắn không biết tương lai ta có khả năng niệm được câu A Di Đà Phật hay không. Xin chư vị cứ tự mà nghĩ lấy. Cho nên chư tổ trong tỉnh Độ Phật thường khuyên người niệm Phật phải chuyên nhất. Tất cả tổ nào, tất cả các vị đại sư nào mà nói đến vấn đề niệm Phật vãng sanh, không một vị nào không nhắc đến câu này. Mong chư vị cố gắng thực hành cho đúng, đừng nên sơ xuất. Một sự sơ xuất ngày hôm nay kéo đến vạn kiếp về sau phải chịu ông họ chết hết. Chính vì thế mà khi nói những cái chuyện này, dường có những cái ấn tượng rất là sâu sắc. Tại vì tại đạo tràng này, tại ngôi nhà này, ta chuyển đưa một vị Bồ Tát thánh sanh về Tây Phương. Trong điện này ngài làm sao làm không biết, nhưng mà đến trước những giờ phút xả bỏ con thân, được chư vị đồng tu tới hộ niệm khuyên nhắc một câu A Di Đà Phật, và ngài niệm một câu A Di Đà Phật mới được phản sanh. Chứ giả sử niệm lúc đó ngài nói bây giờ ta còn muốn cứu độ chúng sanh thì thôi trật đường thôi. Ngài nói ta muốn lập đạo tràng là trật rồi. Ngài nói ta muốn làm thiện làm phước là trật rồi. Con đường nào khác có thể đi, con đường vãng sanh chắc chắn phải trật. Mong chư vị hiểu được chỗ này. Cho nên mong mong chúng ta tự mình kiểm điểm lại, còn thử có sơ suất nào hay không. Về kinh điển, chư tổ dạy chúng ta kinh nào một kinh thì chỉ cùng, kinh nào đồng bộ với con đường Tây Phương Cực Lạc ta chọn đấy, thì xin chư vị hãy đem năm kinh Tịnh Độ ra mà chọn lựa. Năm kinh Tịnh Độ là gì? Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, và mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Mười đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát là dành cho các pháp thông đại sĩ trì tụng. Cho nên đối với mình cũng hay không, niệm Phật Viên Thông Chương của Đại Thế Chí rất là tuyệt vời, rất là ngắn gọn, có được 244 chữ thôi, rất là ngắn, nhiều khi ngắn quá mình không biết là mình có gộp được tất cả những đạo lý gì một trong đó hay không, nhưng mà có thể tụng được. Quán Vô Lượng Thọ thì Phật nói những cảnh giới của những vị Đại Bồ Tát. Quán được nhiều khi nó cũng khó cho chúng ta hành trì, thì xin chư vị hãy chọn được hai kinh là kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Một trong hai kinh đó hãy trì tụng suốt đời, quyết không thể nào đi sai. Một tuần một lần, một ngày một lần, hay là một tháng một lần gì đó, tụng là cũng tụng kinh này luôn, thì gọi là nhất kinh sẽ thông. Tất cả các kinh sẽ thông chắc chắn như vậy. Và còn bên cạnh đó, một câu A Di Đà Phật nói như ngài hàng ngày, từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, không bao giờ rời khỏi cầu A Di Đà Phật. Chỗ trang nghiêm ta niệm thành thiết, chỗ không trang nghiêm hãy cố gắng niệm thật. Còn nói như ngài liên trì ba tạng kinh điển, 12 phần giáo, ai muốn tụng cứ tụng, 84,000 pháp môn, ai muốn thành trì cứ hành. Còn ngài thì một câu A Di Đà Phật. Nói chung xin chư vị cố gắng y giáo phụng hành lời tổ, thì một đời này ta có nhiều hy vọng, tràn trề hy vọng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu ta không chịu y vào lời tổ, ta y vào thế gian pháp, ta y vào những người của thế gian, nhất định ta sẽ theo cảnh chết sống của thế gian đời đời kiếp kiếp sau này, khó có cơ hội về Tây Phương thành đạo. Nguyện mong chư vị bắt đầu từ đây hạ quyết tâm đi, đừng nên chồng chờ nữa, tại vì vô thường tâm tốc. Nguyện mong chư vị cố gắng lo cho quê mạng của mình, đừng nên sợ. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.